kể rằng, tại một vương quốc nọ rất giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, không hiểu vì lý do nào, cậu hoàng tử lại đem lòng yêu thương một cô gái rất xinh đẹp, nhưng chỉ là con của một thường dân sinh sống với nghề làm bánh mì. Tuy bị hoàng gia phản đối, nhưng hoàng tử nhất quyết cưới nàng làm vợ. Lễ thành hôn được cử hành cách kín đáo và đơn giản ngay trong điện vua. Nhưng không có quan khách vị vọng nào được mời, và cũng không có đại diện của các nước lân cận tới tham dự. Năm tháng trôi qua, hoàng tử và cô gái xinh đẹp sống hạnh phúc bên nhau trong cung điện của vua. Thế rồi, nhà vua lâm bệnh nặng và qua đời. Cả triều đình và dân chúng khóc thương vua đã cai trị dân nước trong an bình thịnh vượng. Mãn tang vua cha, triều đình chuẩn bị cho hoàng tử lên ngôi cai trị dân nước. Bấy giờ, các quan tận thần của triều đình mới cho hoàng tử biết rằng, vì an bình hạnh phúc của dân nước, cậu phải chọn một trong hai điều. Hoặc là khước từ ngai vàng, hoặc là phải rẫy bỏ người vợ đẹp để chính thức thành hôn với cô công chúa của nước láng giềng. Hoàng tử băn khoăn do dự trước sự chọn lựa hạnh phúc cá nhân và lợi ích chung của cả vương quốc. Trong khi đó, các quan cận thần tìm cách thuyết phục hoàng tử rẫy bỏ người vợ đẹp dịu hiền, nhưng chỉ là cô gái con của một gia đình tầm thường. Cuối cùng, hoàng tử đành phải ngậm ngùi tâm sự với vợ. Vì an bình và hạnh phúc của cả vương quốc, anh rất đau lòng, nhưng đành phải từ giã em. Em hãy trở về với cha mẹ, và có thể đem theo tất cả những gì là quý nhất đối với em. Tối hôm ấy, hoàng tử và vợ dùng bữa tối cuối cùng tại hoàng cung. Bữa tiệc chia ly rất thịnh soạn, với đủ các món cao lương mỹ vị, nhưng bầu khí thật buồn thảm. Hoàng tử ăn trong nước mắt, chẳng ngon gì vì lòng buồn rười rượi, không nói nên lời. Tuy nhiên, vợ hoàng tử vẫn thản nhiên vui vẻ như thường lệ, xem ra không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng tiếp tục rót rượu vào ly cho chồng. Cạn ly này lại đầy ly khác. Trong khi đó, hoàng tử lại muốn uống cho quên sầu. Sau bữa tối, hoàng tử say mềm như người bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Bấy giờ, nàng lấy chăn trùm kín hoàng tử, vác chàng lên vai, kín đáo đi lối cổng sau ra khỏi hoàng cung trở về nhà cha mẹ nàng. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, mở mắt ra, hoàng tử thấy mình ở giữa bốn bức tường trong một căn nhà tầm thường của bác thợ làm bánh mì. Hoàng tử ngạc nhiên hỏi vợ, anh đang ở đâu đây? Vợ hoàng tử mỉm cười đáp, không phải anh đã nói là em phải trở về nhà cha mẹ của em, và có thể đem theo những gì quý nhất đối với em đó ư? Thật vậy, kho tàng quý nhất đối với em không gì khác hơn là chính anh, là vua của lòng em. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu bỗng dưng mỗi người chúng ta phải trỗi dậy ra đi, phải lên đường mà không có ngày trở lại, chúng ta sẽ chọn đem theo gì? Cái gì là bảo vật quý nhất đối với mỗi người? Thật vậy, đời sống con người là một cuộc hành trình tiến về cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Là chuyến đi không có ngày trở về, và cũng không thể nào đi ngược thời gian để trở lại điểm khởi hành. Ngày mỗi người mở mắt chào đời cũng là ngày bắt đầu cuộc hành trình. Dầu muốn dầu không, mỗi ngày qua đi là một bước tiến gần hơn tới sự chết. Chúng ta sống từng giây phút hiện tại, từng ngày hôm nay, nhưng không biết mình sẽ đi về đâu, ngày mai thế nào. Cũng không ai có thể biết chắc được tương lai mình sẽ ra sao. Tuy nhiên, chỉ có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều phải chết, mặc dù không biết mình chết lúc nào, chết ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chết thế nào, và điều gì đang chờ đợi mỗi người bên kia sự chết. Người không có lòng tin, hoặc nghĩ rằng chết là hết, hoặc coi cái chết là điều đáng sợ, khác nào một vực sâu thăm thẳm, là con đường cụt, là như người đứng trước một bức tường cao, bị lòng khiếp sợ bao vây giam kín, không nhìn thấy gì trước bóng tối và cũng không còn gì để hy vọng nữa. Trái lại, người tín hữu đặt đức tin của họ trên nền tảng vững chắc là mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Nơi Đức Kitô, Đấng đã toàn thắng sự chết và đã sống lại khải hoàn, mầu nhiệm sự chết không còn là vực thẳm tối tăm khủng khiếp, cũng không còn là con đường cụt đầy thất vọng nữa. Với lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh, cái chết là ngưỡng cửa dẫn vào sự sống thật, là bắt đầu đời sống mới, đời sống vĩnh cửu. Bên kia sự chết, mỗi người chúng ta sẽ gặt hái những gì mình đã gieo vãi trên trần gian này. Trong giờ chết, mỗi người sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, không ai có thể đem theo với mình, cho dù chỉ là một đồng xu nhỏ bé. Nhưng chỉ có thể tìm lại được những gì mình đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Nếu trong suốt cuộc sống, chúng ta đã biết chọn Chúa là kho tàng cao quý nhất trên mọi sự và trên mọi người, trên cả bản thân chúng ta, thì trong giờ chết, chúng ta sẽ vui mừng an ủi vì sẽ gặp thấy Chúa là chính nguồn hạnh phúc bất diệt, là sự sống thật và là sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tin rằng đức ái là điều hệ trọng hơn cả, vì đức ái không bao giờ tàn lụi. Xin Chúa giúp con biết khôn ngoan sống từng giây phút trong tình yêu Chúa, biết kiên trì thực thi ít là mỗi ngày một hành động bác ái, biết gieo vãi tình thương trên mọi nẻo đường con đi, để sau này con sẽ gặt hái hoa trái không bao giờ tàn héo. Vì lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu, là kho tàng quý báu nhất của đời con. Amen.